Kệ tụng tức là quý vị mới vừa tụng xong á, thầy thấy là những cái bài kệ này nó bằng chữ Hán, cho nên có nhiều người tụng nhưng mà không hiểu, cho nên thầy giảng lại những cái bài kệ này để cho quý vị tụng mà mình hiểu được thì cái công đức dễ sanh ra. Thì thứ nhất là những cái bài kệ tụng này là phần lớn là do thầy cảm tác. Cảm tác tức là cái khi mà lại Phật, lại các vị Bồ Tát, rồi tự nhiên ở trong lòng mình nghĩ tới các vị này, do đó mà thầy làm nên những cái bài kệ để thầy lại. Cho nên khi mà mình lại một cái vị Phật hay vị Bồ Tát thì đầu tiên là mình phải cảm cái đức của Ngài, cảm cái hạnh của Ngài, rồi mình mới sanh ra cái sự kính trọng và mình muốn làm theo, thì từ đó cái công đức mới sanh ra. Cho nên khi mà lại hồng danh của Phật, đầu tiên là thầy chỉ đọc cái danh hiệu thôi, nhưng mà sau nó vì cảm đức của các ngài cho nên làm bài kệ đó để tán dương cái công đức đó mà mới có cái bài kệ về tụng. Cái thứ hai đó là cái khi mà làm những cái bài kệ này á, có những cái bài tụng mà nó có sẵn ở trong kinh. Rồi khi mà tụng kinh á, thì tự nhiên á, thầy cảm thấy cái bài kệ này đó nó thích hợp với mình, cho nên thầy trích ra thầy để mà thầy tụng và thầy lại. Cái điều thứ ba nữa đó là cái khi thành lập đạo tràng á, thì có một số các vị mà cái khi làm chúng trưởng, tức là thầy cho lập chúng, thì bây giờ đó các vị chúng trưởng mới xin thầy là đặt tên cho chúng, tức là mỗi một chúng như vậy là có cái tên, cho nên khi đặt tên cho chúng đó là cảm cái đức của cái vị Bồ Tát đó hay là cái vị Thánh Tăng đó mà thầy đặt cho cái tên đó, là cái chúng đó lấy cái tên của cái vị Thánh Tăng đó mà tu theo. Đó là cái trường hợp ba, cái trường hợp mà thầy có làm những cái bài kệ để mà chúng ta tụng trước khi mà chúng ta lại danh hiệu các ngài. Thì bây giờ đã khởi đầu cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta tụng đó. Tức là bài kệ này đã nói về Kinh Pháp Hoa. Tức là thầy khi tụng Kinh Pháp Hoa cảm được cái bài kệ này nằm ở trong Kinh Pháp Hoa mà thầy rút ra, chứ cái này không phải là thầy đặt. Bài kệ này là một ở trong những cái bài kệ của Kinh Pháp Hoa mà thầy cảm được và thấy nó thích. Thì chỗ này đó là chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường không tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Thế bài kệ này là bài kệ ở trong kinh Pháp Hoa được rút ra, bài khởi đầu. Thì cái bài kệ này là Đức Phật nói gì? Tức là khi Đức Phật ứng hiện trên cuộc đời này, Đức Phật tu hành, rồi Đức Phật đắc đạo, tức là thành Phật. Mà khi Đức Phật thành Phật thì Ngài mới nghĩ tới cái chân lý mà Ngài ngộ được, cái chân lý mà Ngài chứng được, cái việc làm mà Ngài đã thực hiện được. Cho nên ba cái việc này nó không thể nào đem nói cho tất cả những cái người trên cuộc đời này còn đầy đủ nghiệp chướng và trần lao. Tại vì Thầy nói đơn giản một chút thôi. Bây giờ đó, một cái nhà bác học ở trên thế gian này thôi, như Einstein chẳng hạn, nhưng mà ông muốn đem, ông chứng minh cái thuyết tương đối đó cho mọi người chúng ta để hiểu được, thì chắc chắn trong này không ai hiểu được. Tức là phải là nhà bác học thì mới hiểu cái này nhé. Cho nên cái của Einstein ngộ được đó, mình không hiểu được. Dù ông có giải thích mình cũng không nghĩ được. Không chỉ là cái mà cao nhất đó, là của Phật. Cho nên cái ông này đó, là gốc là bên đạo Cơ Đốc. Einstein là đạo Cơ Đốc, Đấng Chúa. Nhưng mà ông là một nhà bác học, cái hiểu biết của ông nó quá sâu, người thường không hiểu được. Cho nên lúc bây giờ đó, ông bắt gặp được đạo Phật. Cho nên ông bắt gặp được đạo Phật đó, thì lúc bây giờ đó ông mới nói đạo Phật với cái lĩnh vực khoa học mà ông nghiên cứu đó, thì ông thấy không khác nhau. Ông có cái cảm giác như chỗ mà Phật biết đó, ông chưa thể nào biết tới được, nhưng mà ông nghĩ đó là cái biết đó là đúng. Cho nên ông mới nói rằng ở cái thế kỷ thứ 21, tức là thế kỷ tới đó, nếu có một cái tôn giáo nào mà để cho các nhà bác học chấp nhận được, một tôn giáo nào mà có thể tiêu biểu cho nhân loại đó, chắc có lẽ tôn giáo đó là đạo Phật. Đây là ông đã tiên đoán trước nó như vậy đó. Tại vì ông thấy cái kinh điển của Đức Phật nói nó có nhiều cái mà trùng với khoa học. Tức là mấy ngàn năm trước Phật nói mà bây giờ đó thì mình mới nhận ra được. Đó là một cái điểm mà Thầy nói là chỗ Phật biết đó, mọi người không biết. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa nữa, thì Đức Phật nói sao? Cái khi mà ta ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì lúc bây giờ ta nghĩ rằng những cái điều ta biết đó, cái điều này khó nói cho những người trên cuộc đời này nghe, tin, chấp nhận và thực hiện được. Cho nên lúc đó ta muốn vào Niết Bàn. Cho nên chỗ này đó chúng ta biết, tất cả các cái bậc thánh tăng khi mà họ tu, họ đắc quả La Hán rồi nữa, thì phần nhiều họ đi vào Niết Bàn. Tại họ thấy cái biết của mình nó khó nói cho một cái người khác biết lắm. Cái trình độ chúng ta quá thấp đi, cho nên không hiểu được chỗ Ngài. Nhưng mà bây giờ nó không hiểu được thì nói làm gì? Cho nên từ cái chỗ đó mà các vị A-la-hán muốn vào Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca lúc đó cũng muốn vào Niết Bàn. Nhưng bây giờ Đức Phật nói, mười phương Phật đều hiện ra. Lúc mà Ngài muốn vào Niết Bàn nữa, thì mười phương Phật đều hiện ra. Và nói với Đức Phật Thích Ca đó, là bây giờ đó, chúng ta đó, là điều muốn giáo hóa chúng sanh, ta nên muốn độ chúng sanh, nhưng mà ta không biết làm sao ta giáo hóa họ. Tại sao vậy? Là tại vì chư Phật thì lúc bây giờ nó Phật là Phật Pháp Thân, ta nên Phật Pháp Thân, cho nên mọi người đâu có thấy được Phật, Cho nên không ai thấy được Phật hết. Mà mình không thấy được Phật, mà Phật nói mình cũng không nghe được, thì làm sao Phật giáo hóa mình được? Cho nên Đức Phật Thích Ca nói trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật không có vào Niết Bàn. Ngay bây giờ Đức Phật vẫn hiện hữu ở đây, nhưng mà chúng ta không thấy được Đức Phật. Cho nên không thấy được Đức Phật, không nghe được Đức Phật, thì cái trường hợp này nữa, Phật muốn độ chúng ta cũng không làm sao độ được hết. Cho nên bây giờ nếu Phật mà muốn độ những người ngồi trước mặt thầy đây đó thì sao? Tức là Đức Phật phải mượn thầy. Đức Phật mượn thầy để mà nói với các Phật tử chứ. Cho nên Phật nói các vị không nghe, nhưng mà bây giờ đó Phật nói thầy nghe được, cho nên đó, thầy là cái người mà truyền đạt cái lời nói của Đức Phật lại cho các Phật tử. Đức Phật Thích Ca là như thế đó. Cho nên các Đức Phật hiện ra nói với Đức Phật Thích Ca, ta muốn thuyết pháp cho chúng sanh nghe, nhưng mà vì ta không có cái thân, cho nên ta không làm sao nói cho họ nghe được. Bây giờ đó Đức Phật Thích Ca có khả năng nghe được pháp âm của Đức Phật, mà cũng lại có khả năng nói được với tất cả mọi người. Tại sao Ngài không nói? Ngài đi vào Niết Bàn đi. Cho nên từ cái chỗ này đó, mà sau này đó, người ta mới ví cái người tu hành đó, giống như con rùa, phải không? Tức là con rùa vừa ở dưới nước được mà vừa ở trên khô được. Con rùa là nó ở trên khô cũng được, mà nó lặn xuống nước cũng được. Cho nên xuống dưới nước đó, thì nó bơi, nó lặn giống như các loài thủy tộc. Nhưng mà lên trên khô này đó, thì nó vẫn đi một cách bình thường như tất cả các loài trên khô. Thì người ta mới ví cái người tu đắc đạo này nữa giống như con rùa vậy. Vừa ở trong thế giới Phật, nhưng mà cũng vừa ở trong thế giới ta bà của chúng sanh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chư Phật hiện ra nói với Đức Phật Thích Ca như thế. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nghĩ tới các Đức Phật quá khứ. Cho nên các Đức Phật quá khứ thành Phật xong, không thể đem cái chỗ mà đắc đạo của mình nó nói với tất cả mọi người. Muốn nói với tất cả mọi người thì phải tùy theo căn cơ và trình độ. Căn cơ trình độ có nghĩa là tùy theo cái hoàn cảnh của từng người, tùy theo cái yêu cầu của từng người. Cho nên họ có cái yêu cầu gì thì mình phải đáp ứng yêu cầu đó. Cái trình độ họ tới đâu thì mình phải nói tới đó chứ. Bây giờ cái người có trình độ tiểu học thì đương nhiên đó, ta dạy họ những cái bài toán mà nó ngang với tiểu học thì họ làm được. Nhưng mà những người có trình độ trung học thì ta dạy họ ở trình độ trung học, mà người có trình độ đại học thì ta dạy họ ở trình độ đại học thì họ mới có thể chấp nhận và tiếp thu được. Thì cái việc thứ nhất là gì? Tức là thinh văn thừa. Cho nên thinh văn thừa có nghĩa là tất cả những người ở trên cuộc đời này đó, họ đầy dẫy những cái chuyện đau khổ trên cuộc đời này. Họ luôn luôn ở trong hoàn cảnh khổ đau. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói sao? Cái chỗ ta chứng thì không có sanh tử, không có khổ đau. Nhưng mà mọi người trên cuộc đời này nó vì do vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh ra các cái tánh ham muốn khác nhau và tạo các cái tội khác nhau. Tại ham muốn khác nhau, tạo tội khác nhau, cho nên nó thọ thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Từ chỗ đó mà có khổ đau. Mà bây giờ nó từ cái chỗ có khổ đau này đó, cho nên Đức Phật muốn nói với tất cả mọi người trên này, thì Đức Phật phải chấp nhận cái khổ đau này. Nói với họ cái này chứ. Tại họ có buồn phiền cho nên Đức Phật mới nói phiền não. Họ có khổ đau cho nên Đức Phật nói nghiệp. Tại vì mang nghiệp vô cho nên khổ. Sống ở trên cuộc đời này những cái nó không như ý mình cho nên phiền não nổi dậy. Đây là cái thực tế. Cho nên Đức Phật mới nói tư thanh đế, tức là vì những người mà sợ khổ trên cuộc đời này, cho nên nói cái pháp tứ thanh đế và chỉ cho họ thực tập cái pháp này, họ sẽ chứng được niết bàn. Niết bàn tức là diệt đế, diệt đế là hết khổ. Cho nên ở đây ta gọi là thinh văn thừa. Cho nên thinh văn thừa là cái trường hợp thực tập 37 trợ đạo phẩm thì cái trường hợp này hết khổ đau liền chứ. Nếu ta chịu cực ta thực tập ta thấy. Mà khi thực tập cái pháp này thì sao? Thành ra đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta nó gọi là tứ niệm xứ quán, tức là quán tưởng bốn cái việc để rồi chúng ta nhàm chán nó đi, chúng ta từ bỏ nên chúng ta hết khổ, biết nó khổ. Thì bây giờ là thứ nhất là mà quán thân bất tịnh, thứ hai là quán thọ thì khổ, thứ ba là quán tâm vô thường, thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán tưởng bốn cái việc này thì lần lần sẽ hết cái tử sanh luân hồi, không có chuyện. Đây là trên bước đường tu. Thọ tức là tạo nghiệp là phải khổ thôi, thành ra sướng ít mà khổ nhiều. Cho nên trên cái bước đường tu hành, thấy mình thọ của người thì mình mang nợ người, kiếp này không trả kiếp sau phải trả. Cái khổ, cái khổ bây giờ của mình đây là do mình thọ kiếp trước chứ, mình tạo nghiệp trước đó. Cho nên giờ muốn hết khổ, Đức Phật biểu thôi đừng tạo nghiệp nữa, tức là nghiệp nhân không tạo nữa, hết khổ. Lần lần sẽ hết. Rồi á, qua tới cái thứ hai là gì? Tức là những người có cái trình độ, đây ta gọi người trí thức. Cho nên những người có hiểu biết, có suy nghĩ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy họ quán thập nhị nhân duyên, tức là quán 12 nhân duyên. Tại sao mà mình hiện hữu trên cuộc đời này? Tại sao mà mình khổ? Thấy cho rõ được cái khổ của mình đây và thấy được cái nguyên nhân dẫn tới khổ này thì tự mình cắt nó hết. Nên Đức Phật nói cái khởi đầu này đó, thiệt ra đó là do vô minh. Vô minh tức là cái sai lầm của mình. Từ cái hiểu sai, nói sai, hành động sai, kết tới quả khổ. Cho nên phần nhiều ở chúng ta nói, nếu mà tôi biết như vậy thì phải không? Tôi biết như vậy thì tôi không làm. Tôi biết như vậy thì tôi không nói. Nên các bạn nghĩ coi. Tại vì mình biết mình đâu làm. Nếu mình biết trước làm cái việc này thì ở tù, quý vị đi không? Làm không? Ta nên biết mình nói cái này ra họ ghét mình, nói không? Tại vì không biết, không biết cho nên mới nói lỡ, phải không? Mình nói lỡ thì người ta ghét mình, mình làm bậy cho nên bị luật pháp trừng trị. Chứ mình biết trước một chút thì ta khỏi. Cho nên khi mà làm bài sám pháp qua, thầy nói là chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Đây là cái mà mình cầu xin cho tất cả những cái người mà nhận ra sai lầm trước khi mình hành động, tức là biết trước cái việc này đó là dẫn tới đau khổ thì bây giờ mình không làm. Đây là sự thật. Cho nên thầy có một số những người bạn khi còn đi học, đó là người bình thường nhưng mà nó không lập gia đình. Thầy hỏi tại sao mấy anh không lập gia đình? Nói gì á, tôi biết trước lập gia đình là khổ cho nên tôi không lập gia đình. Nói rõ vậy hẳn, tại biết trước lập gia đình là khổ cho nên không lập gia đình. Bây giờ mình không biết trước, mình đã tưởng lập gia đình là sướng, phải không? Tại mình không biết trước. Rồi khi mà lập gia đình xong rồi nữa thì cái khổ mới biết, nó phải tôi biết như vậy tôi không lập gia đình. Cái này nó biết trước. Nó biết trước bằng cách nào? Tại nên nó biết trước này, cái thứ nhất á, là nó có mang cái bệnh di truyền, phải mang cái bệnh di truyền. Biết trước cái này. Cho nên em mang cái bệnh di truyền này, mà khi mà mình sanh ra con á, thì con mình bị cái này nè, bị cái bệnh theo này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy á, thì cái trường hợp ông cụ của thầy đó là bị cái bệnh phong thấp, bà cụ thầy đó là bị bệnh xuyển. Cho nên sanh ra mới 5-6 tuổi là thầy biết xuyển rồi, tức là ngồi thở thôi. Đây là cái này là di truyền đây. Cho nên 9-10 tuổi đó, cái đầu gối sưng lên, như sáng đi học không được, thì các vị biết bệnh thấp khớp của di truyền đó. Đấy, có chứ. Cho nên nếu mà họ có những cái bệnh di truyền mà nguy hiểm nữa đó, thì trường hợp này chắc chắn đó, họ biết, cho nên họ không muốn cái này tiếp nối về sau nữa. Mình khổ rồi, cho nên cái gần nhất là mình không biết, không muốn cho con mình khổ rồi, phải không? Cháu mình khổ nữa, không muốn cái này. Cho nên có những cái người mà sanh ra những đứa con tật nguyền, nếu họ biết trước đó, họ sanh con tật nguyền họ đấu sanh, tại vì họ có những cái bệnh, nhưng mà sẽ sanh ra những đứa trẻ như thế này, dị tật, nhưng không biết trước cho nên nó sanh ra. Đây là trên cái bước đường tu ta nhận. Cái thứ hai là gì? Tại vì cái căn bản của con người đó, nếu mà muốn lập gia đình thì sao? Tức là cái điều kiện bắt buộc đó là gì? Tức là hai người này nữa, họ phải thương yêu với nhau thực sự, và phải tin tưởng với nhau thực sự, và phải hết lòng với nhau thực sự, có thể dẫn tới hạnh phúc chứ. Chứ còn lập gia đình mà bất đắc dĩ lớn lên là phải lập gia đình, thì cái trường hợp này nè, là chắc chắn cái khổ phải tới rồi. Cho nên họ không có một cái người bạn lý tưởng như vậy, họ không bao giờ lập gia đình. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Họ cũng biết trước. Bây giờ nữa, muốn có hạnh phúc thì cái trường hợp này nữa, họ phải có nhà cửa đàng hoàng, phải có công ăn việc làm đàng hoàng, có thu nhập bảo đảm. Tức là làm sao đi nữa nữa, mà một tháng theo tiền Việt Nam mình bây giờ nó là tính, ít nhất là mình mới có được chừng mấy 10 triệu, không 10 triệu là khổ đó. Nên làm sao mà lương mỗi một tháng ít nhất cũng thu được 10 triệu, rồi phải có cái nhà ở. Thành ra có một số mấy anh mấy chị tới đây thưa với thầy, khổ quá con, khổ quá. Thầy hỏi anh sao khổ? Thất nghiệp. Thấy không? Tức là thất nghiệp, không có làm gì ra tiền hết, ở nhà trọ, nhà trọ cũng không còn tiền trả nữa, khổ không? Thầy nói phải, anh không lập gia đình á là thầy cho anh vô ở trọ trong chùa, phải không? Chứ còn anh có gia đình rồi, có vợ có con, anh vô đây thì vợ con anh ai nuôi ai lo? Đây là cái điều quan trọng chúng ta. Cho nên á, người ta biết trước. Nên á, thầy nó có những người bạn á, như vậy, anh không lập gia đình, rồi á ảnh làm, ảnh có tiền. Anh có tiền là sao? Cái việc thứ nhất, ảnh dùng cái tiền của ảnh đó, ảnh đi làm những cái công tác từ thiện xã hội. Tức là thấy những người nào khó, người khổ, mình nuôi, mình giúp. Cái này đã coi như hành Bồ Tát Đạo đó. Rồi đó, ảnh đi làm những cái việc như vậy đó, một phần tiền anh để dành trở lại đó. Chi? Để nữa anh ký lên ngôi chùa. Tức là bên Nhật đó, thì cái khi mà mình chết đó, là mình phải có để sẵn một cái số tiền đó, đặng mà giao cho cái công ty mai táng, nó tới nó lãnh cái xác mình về, nó đem nó thiêu đốt xong rồi về gửi trong chùa thờ, phải không? Đó, người ta chuẩn bị trước người ta. Cho nên phần nhiều tại vì không biết trước, còn hay biết trước thì chúng ta không làm những chuyện khổ cho mình. Cho nên đối với những người trí đó, thì Đức Phật dạy nên quán tưởng như vậy đó. Ta nói nguyên nhân nào dẫn tới khổ, đoạn nó đi, đừng tạo nữa. Vì vậy đó mà Đức Phật nó do vô minh mà tạo nên tất cả các nghiệp chướng trần lao. Vì vậy mà cái người tu này cần làm sao phát triển cái trí tuệ mình, để cho mình thấy được, mình tránh được chứ, thì khỏi bị thế. Cho nên Đức Phật nói cái người nào mà thấy được nhân duyên, người đó sẽ thấy Phật. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Đây là hạng trung thừa. Cái hạng thứ ba là hạng đại thừa. Đức Phật dạy sáu pháp ba la mật. Trong sáu pháp ba la mật đó thì có một cái pháp đó, đầu tiên là bố thí và cúng dường. Trong lúc mà mình tu như vậy, muốn thành Phật thì phải bố thí, phải cúng dường. Hay nói một cách khác, muốn làm việc lớn thì cái trường hợp phải cưu mang được nhiều người. Tại nên có nhiều người hợp tác với ta thì ta mới làm được việc lớn thôi, không có. Nhưng mà cái này nữa, đối với Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó là phương tiện. Tại vì căn cơ trình độ chúng sanh sai biệt, cho nên ta mới nói ra các pháp môn sai biệt. Thậm chí ta có đến 84,000 pháp môn tu khác nhau sai biệt này. Nên bây giờ nó cứ một người mà chấp một pháp á, cái này là chân lý, là cố định, thế này sai. Nên trong kinh Đức Phật nó là ví như là người mù rời voi, phải không? Cho nên cái người mà rời trúng cái chân con voi nó là như cái cột nhà. Cái người mà rời trúng cái đuôi con voi nó giống như cái chổi, phải không? Cái người mà rờ đụng cái lỗ tai nó cái gì? Cái quạt mo, phải không? Nên tất cả những người này nói đúng không? Đúng. Đúng là đúng ở trong cái biết của mình, đúng ở trong cái pháp môn tu của mình thôi, chứ không phải đúng ở chân lý. Bây giờ nó tới Kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật muốn nói cái chân lý. Cho nên Đức Phật nói chân lý, nói là nhất thừa pháp. Nó là ba đời các Đức Phật khi đắc đạo rồi đó thì thấy chỉ có một thừa pháp duy nhất thôi, chỉ có Pháp Hoa thôi, chứ không có gì khác hết. Nói rõ như vậy. Thế nên trên cuộc đời này chỉ có một pháp duy nhất làm Phật, đó là gì? Thế nên thứ nhất là rèn luyện con người mình trở thành con người đạo đức. Thứ hai đó là rèn luyện cho mình làm con người trí thức. Làm sao mà mình biết được hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, mình biết hết tất cả mọi việc ở trong trời đất, để mình không mắc phải cái sai lầm nào nữa hết thì làm Phật chứ. Cho nên chỉ có một cái đó thôi. Rồi khi mình biết như vậy đó, mình không có một cái lỗi lầm nào trên cuộc đời này nữa hết thì đương nhiên không có đau khổ. Đó là người niết bàn, người giải thoát. Dù ở trên cực lạc, ở trên thiên đường hay là ở ngay trên trần gian này đó, mà có cái mẫu người sống trong sạch như hoa sen, phải không? Và hiểu biết như một cái viên ngọc quý, ta ví như viên minh châu, thì cái trường hợp này nữa ở cực lạc và ở ta ba là giống nhau hết. Đây là cái trường hợp chân lý là nằm chỗ này nè. Cho nên Đức Phật đó là tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng đều có khả năng thành Phật đó. Đức Phật thấy như vậy đó, nhưng mà nói họ không tin. Đức Phật nói cái này đó, không ai nghe, không ai tin, không ai chấp nhận. Nói các ông sẽ thành Phật, không chịu. Ta đã nói Kinh Pháp Hoa, không chịu. Nói cái này không được. Cho nên Đức Phật nói ai cũng có Phật tánh, ai cũng có cái hạt giống làm Phật, gọi là Phật chủng. Phật chủng tức là cái hạt giống để làm Phật. Chỉ cần phát triển nó lên thì thành Phật. Cái hạt giống trí tuệ chúng ta có rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần có học và tu thì nó từ từ nó sáng ra chứ. Cho nên hiểu biết của thầy ngày nay, nếu không nhờ 60 năm tu học thì làm sao có cái này. Cho nên chiều cực tu và chiều cực học đúng thì trí tuệ mình sanh ra. Cho nên tu đúng thì đạo đức sanh ra, tu đúng thì được mọi người chấp nhận. Đấy là sự thật, đây là chân lý đó. Nhưng mà mọi người không chịu cái này, không tin cái này, không làm cái này. Cứ nghĩ tôi là như vậy, tôi không làm được. Cho Cho nên Đức Phật nói là tất cả mọi người đều có hạt giống làm Phật hết đó. Chỉ cần cho cái duyên nó đủ, nó khởi lên, nó phát lên thì cái trường hợp này thành Phật. Cho nên hạt giống thì có, nhưng mà bây giờ muốn cho nó lên cây trổ hoa thì sao? Cái điều quan trọng này nữa là chúng ta phải đem hạt giống này gieo xuống đất, tức là phải có đất. Có đất rồi thì chúng ta phải tưới nước, chúng ta phải nhổ cỏ, chúng ta phải bón phân. Thì cái này nữa, cái hạt giống Bồ đề này lên được chứ thành Phật. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói ai cũng sợ, không dám tu này, sợ vậy. Mà sợ sao? Cho nên trong Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói này, nói với các vị Bồ Tát thì các ngài nghe được. Đức Phật nói cái quả Bồ đề thuộc về chúng sanh, nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thể nào thành vô thượng chánh đẳng giác được hết. Đức Phật nói như vậy thì sao ta tin, thấy không? Cái người thường không tin. Cái quả Bồ đề thuộc về chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói cái hạt giống Bồ đề không thể nào mà gieo trên đá, gieo trên hư không được, phải không? Mọc trong hư không không có chuyện này. Cây Bồ đề muốn trồng thì đem trồng trên đất. Nhưng mà đất không có phân, không có nước thì cây Bồ đề không lớn lên được. Đây là đây. Cho nên chúng sanh Đức Phật ví là đất, phiền não Đức Phật ví là phân, nghiệp Đức Phật ví là nước. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đều vào trong thế giới Ta Bà này mà tu Kinh Pháp Hoa để làm Phật thôi. Cái này thật nhất. Thành ra chúng sanh không có nghiệp, thành ra chúng sanh không có nghiệp giống như là đất mà nó không có màu mỡ, phải không? Không có nghiệp, không có màu mỡ. Cho nên Đức Phật nói là chư thiên họ sung sướng quá, họ không có nghiệp, họ sung sướng quá, cho nên lên trên đó nói pháp họ không nghe, nói pháp trên đó không nghe. Bao giờ đọa xuống như này rồi khổ mới nghe. Thế nên cái con người, nhưng mà con người sung sướng đâu bao giờ nghe. Con người đang hưởng phước cũng không chịu nghe nữa. Chỉ có người khổ mới nghe pháp, con người khổ mới tu. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh tội nghiệp nhất là gì? Khi mà nó khổ nó là nói gì nó cũng nghe hết, nó muốn tu. Nhưng mà nó ra khỏi cái khổ của địa ngục rồi nữa, nó quên mất cái gì. Vì vậy mà Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát đó, ở trong địa ngục nếm cái mùi khổ đau, cho nên mới nỗ lực tu để ra khỏi. Ra khỏi địa ngục rồi nhớ lại cái khổ đau trong địa ngục đó, mà nỗ lực tu thêm lên. Chứ ra khỏi địa ngục nó hưởng phước thì không. Thành đó là ở trên cái bước đường tu để quý nghiệm xem. Đây là chân lý đây. Cho nên Đức Phật nói là tu thinh văn duyên giác Bồ Tát ba cái này là phương tiện, nhưng mà cứu cánh của nó là chỉ có nhất thừa pháp, tức là Kinh Pháp Hoa thôi. Thế nên Ngài Nhật Liên Ngài nói như vậy. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân kia nói vậy. Nhưng mà khi Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói như vậy thì sao? Người ta đánh Ngài chứ, người ta chửi Ngài chứ, thậm chí người ta sát hại Ngài nữa. Nhưng mà nhờ Ngài là vị Thánh Tăng, Ngài đắc đạo cho nên không ai hại được. Cái này là sự thật trong lịch sử. Thành họ nói Ngài Nhật Liên nói như vậy là phá pháp là ác ma, cho nên lúc bây giờ đó người ta đem ta xử tử Ngài, đem chỗ Long Khẩu đó, ở Kamakura đem ra xử Ngài đó. Nhưng mà có cái điều lạ đó là khi mà đem Ngài Nhật Liên ra xử, phải không? Thì Ngài võ sĩ nó mới đưa cái đao lên sửa soạn chém Ngài nữa, thì Ngài niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngài niệm bảy chữ đó, niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì tự nhiên một cái tiếng sét, trời không mưa nhưng mà tiếng sét nó nổ thật lớn, nó đánh cái cây đao gãy làm ba khúc, chém được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta gọi Ngài là Thánh Nhân, không hại Ngài được. Ngài dám nói vậy. Tại vì sao? Ngài biểu là chỉ có kinh pháp qua thôi, còn tất cả các cái pháp khác không có được. Phải không? Thế nói vậy ai chịu? Mấy người ta tu thiền, ta tu tịnh độ, ta niệm chú, ta đủ thứ chuyện này hết. Bao giờ nói ông, mấy ông tu vậy không có trúng, chỉ tu theo kinh pháp qua đi. Nếu mà không tu theo cái này nữa là mai mốt á, cái gì đó, nhà Nguyên tức là Mông Cổ đó, nó qua nó chém hết rồi, nó dứt sạch hết rồi đó. Ngài Nhữ Liên nói mà, tại vì Ngài sanh ra trong cái thời nó đồng thời với nhà Trần của mình, cho nên cái câu chuyện đó nó thật hay là không mình không biết, nhưng mà bên Nhật Liên Tông đó người ta vẫn tin đấy. Ta nghe khi mà quân Mông Cổ hai lần đi qua Nhật Bản, qua đánh Nhật, thì Ngài Nhật Liên đứng lên trên cái đỉnh núi đó, Ngài niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Thì bây giờ sóng to gió lớn nó nhận tàu của Mông Cổ chìm xuống dưới biển đó, từ ở bên tàu đi qua đánh Nhật. Nhưng mà hai lần đều giống nhau hết. Ta nghe cái lần đầu thì tàu đi qua Nhật đánh, thì nó qua đó là nó dự kiến là đi qua trước cái mùa bão để đánh Nhật, nhưng mà cái năm đó lại bão tới sớm cho nên tàu Mông Cổ chìm hết. Lần thứ hai nó nghĩ đổi đi, thôi mình qua trễ chờ hết bão rồi nữa mới đi qua, thì chờ hết bão rồi nó đi qua vướng cái bão cuối cùng nhận chìm hết. Cho nên người ta tin, người ta tin tưởng, người ta tin. Đó là ở trên bước đường tu thử nghiệm. Cho nên Thầy trích cái câu này ở trong Kinh Pháp Hoa đó. Chỉ có nhất thừa Pháp thôi, chỉ có Phật thừa thôi, chứ không có gì hết. Trên bước đường tu của chúng ta, làm sao mà nâng cái đạo đức chúng ta ở tầng cao, nâng cái trí tuệ chúng ta lên tầng cao, nâng tới đâu thì chúng ta gần Phật tới đó. Còn đương nhiên ở dưới này tất cả các cái pháp phương tiện thì tùy. Ở trong hoàn cảnh nào mình tùy theo cái đó mình sống, giống như Bồ Tát Quan Âm vậy. Chứ ở cái chỗ này mà làm khác hơn nó đâu chịu. Ở trong thế giới Hồi giáo mà quý vị nói lâu thôi nó treo cổ mình, phải không? Thành Quan Âm là làm kiểu này. Ở trong Hồi giáo thì cái trường hợp đó mình phải công nhận nhà tiên tri Mahomet là cao. Mình phải công nhận nó có cái mặt khải. Mình phải công nhận đi, nó khác hơn chịu đâu. Đây là thị cố thuyết nhất thừa. Cho nên nó tới Kinh Pháp Hoa là nói nhất thừa Pháp thôi, các cái Pháp khác là phương tiện hết. Thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây, ai muốn tu Pháp nào thì vẫn tu. Mình không bác bỏ, không bác bỏ cái Pháp kia, Pháp nọ. Nhưng mà tới cuối cùng thì thành Phật là giống nhau hết. Cho nên ta nói là trăm sông cũng đổ về biển thôi. Tu hành thì người tới trước, người tới sau thôi. Phật thì thành Phật trước, rồi lần hồi mình người đi chậm, người đi nhanh, rồi tới cuối cùng cũng gặp nhau trên Niết Bàn hết, phải không? Thế nên tất cả mọi người này nữa, sau này mình gặp nhau đó. Thành Phật rồi gặp nhau, mà có khi tu thì có người tu pháp này, pháp khác, để rồi đi tới trước, tới sau. Thành. Cho nên cái bài kệ thứ nhất là cái nghĩa này, rút trong Kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta mới niệm là Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tức là Kinh Pháp Hoa thuộc về viên giáo, bao trùm hết 84,000 pháp môn tu của Đức Phật. Tu ngay cái gốc này thôi thì bốn môn này thôi, mình không cần tu mấy cái kia, rồi cuối cùng nó cũng tới. Đây là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà Đức Phật có dặn, nếu ai tu theo Kinh Pháp Hoa không được thì mấy thầy nên chỉ cho họ tu các cái pháp khác. Đầy dứt khoát như vậy, chứ không bắt họ theo. Nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử ai theo thầy tu mà thấy thích hợp, thấy có kết quả thì tu, còn không có thì thôi bỏ đi không được, không sao. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới bảo rằng khi Đức Phật bắt đầu nói Kinh Pháp Hoa thì 5,000 người bỏ ra. Tên 5,000 người bỏ ra, Đức Phật nói những người này đó là những người đi lạc đường, tu nhưng mà đi lạc. Lạc sao? Tức là tu một khoảng thời gian rồi đó, chấp vào cái pháp đó cho nên tự ái lớn. Nên Thầy nói bây giờ trong đạo tràng mình, những người mà đi lạc đường sao? Tức là những người theo Thầy 20 năm, 30 năm phải không? Rồi đó mình lên đi đâu đi, mình nói mình cao nhất ở trong đạo tràng rồi, nhưng mà bây giờ đó mọi người xem thường mình á, ức quá thôi không đi nữa, không tu nữa, phải không? Cái này là lạc đường. Chứ nếu thiệt ra mà mình tu đó đúng và đắc đạo đó thì mọi người phải kính trọng mình chứ. Mọi người không kính trọng mình, Đức Phật nó lỗi ở mình chứ không phải lỗi người. Mà mình á, là lạc đường rồi, mình dại khờ cho nên mình cứ nói lỗi của người. Nên trên bước đường tu đó, Thầy nhắc cho ông điều đó, cứ nghĩ tới cái lỗi mình chứ đừng nghĩ tới lỗi người khác. Cho nên họ không kính trọng mình là tại vì lỗi của mình. Vậy đó. Họ nhìn họ thấy mình không tốt, họ không kính trọng. Họ thấy mình sai, họ không chấp nhận. Đó là ở trên bước đường tu. Bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai là gì? Phật thân thanh tịnh, tự lưu ly, Phật diện du như, mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cái bài kệ này đó, thì Thầy cũng rút trong kinh ra, rút trong kinh ra chứ không phải Thầy đặt. Tức là khi mà nghĩ về Đức Phật á, là ta nghĩ tới bốn cái trường hợp này. Cái thứ nhất á, là ta nhìn cái thân của Đức Phật á, là ta thấy không có tì vết, gọi là trong sạch, trong suốt như là lưu ly, biết không? Thành ra trong các cái loài lưu ly người ta gọi là thủy tinh đó. Nhưng mà thủy tinh ở cái độ cao nhất ta gọi đây lưu ly là ngọc. Lưu ly là mới tới pha lê. Pha lê tức là dưới lưu ly một bước. Đây. Thành ra mình nhìn vô con người của Đức Phật, mình nhìn vô cuộc đời của Đức Phật, mình thấy đẹp quá. Phải nói là đẹp, tuyệt vời. Nhìn vô Phật, cho nên mình không có ước mơ là mình sẽ làm như Phật. Trong đời này mình làm được thì đời sau, nhiều đời sau nữa mình sẽ làm như Phật. Thành ra hồi nhỏ Thầy đi tu, Thầy nghĩ Phật làm Thái tử còn đi tu phải không? Còn mình con nhà thứ dân mà cái gì đây mà không đi tu. Nhưng mà đi tu rồi thì sao này, Thầy nghĩ mai mốt mình làm Thái tử mình cũng đi tu phải không? Làm thứ dân đi tu để rồi làm thái tử, làm thái tử cũng đi tu để làm Phật. Nên trên bước đường tu ta thấy. Tại sao được làm thái tử? Tức là phước đức trí tuệ đầy đủ. Chúng ta không có phước đức trí tuệ cho nên mình làm con nhà thứ dân. Con nhà thứ dân mà sanh ở biên địa hạ tiện, phải không? Sanh ở biên địa. Đây là nghiệp. Cho nên nghiệp mình đẩy mình đi về nhà quê, đẩy mình đi tới cái chỗ không có Phật Pháp, đẩy mình tới một chỗ không có văn minh. Cho nên muốn tu muốn học không được. Cho nên trong cái bài sám quy mạng, quý vị nhớ không? Sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư là này nè. Nên hồi nhỏ Thầy đọc cái bài này Thầy cảm thấy rất là hay. Tại mình sanh ở nhà quê không gặp Phật, cho giờ mình mong là sao mình sanh ra, mình sanh ở ngay thành phố. Sanh ở trong thành phố, sanh ở trong một cái giai tầng cao, sanh ra nữa, được gặp Phật Pháp. Cái này là chính trên đường tu. Cho nên Đức Phật, cái chuẩn Ngài cao quá. Dòng họ tốt như vậy, cơ thể Ngài tốt như vậy, đầu óc Ngài thông minh như vậy, trái tim Ngài nhân hậu như vậy, phải không? Cái điều kiện này điều kiện làm Phật. Bây giờ ta đem mình so với Đức Phật, ta thấy còn cách xa. Cho nên ta sửa được cái nào ta tự sửa, sửa lần thế tới ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Thân tự lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy. Tức là cái mặt của Đức Phật đó, như là trăng rằm mãn nguyệt, tức là trăng tròn. Tại trăng tròn đó, thường thường ta nghĩ trăng tròn ở chỗ này đó, nó là cái nghĩa bóng, cái nghĩa là đẹp. Chứ mà nếu hãy cái mặt của Phật mà tròn quay như cái bánh thì chắc không đẹp rồi, phải không? Không phải tròn quay như vậy đâu, cũng có mắt có mũi rồi đàng hoàng chứ, phải không? Đấy là trên bước đường tu chúng ta nhận ra chỗ này, có mắt có mũi có miệng đàng hoàng chứ không phải tròn như cái bánh, phải không? Tròn quay như mặt trăng thì không phải. Nhưng mà tiêu biểu cho cái đẹp, cái mặt của Đức Phật ai thấy cũng hoan hỷ hết. Cho nên thầy mà chọn cái tượng Phật thầy thờ đó là thầy phải tượng đẹp. Cho nên các Phật tử mà đi lên trên chùa mình đi xuống có thấy cái tượng nào không đẹp không? Tại nó tượng nào cũng đẹp hết, thầy lựa tượng đẹp về để thờ. Tại nên ở dưới đất á, mình có 18 vị La Hán đứng dưới đó, tại nên 18 vị La Hán dưới đó thì cái trường hợp này nó mỗi một vị có một vẻ đẹp riêng, mỗi một vị có một nét riêng, cái này là tiêu biểu cho cái chuyện tu. Tất cả mọi người chúng ta đây đó, mỗi một người có một cái đẹp riêng của người đó, có cái nét đẹp riêng đó. Ta nên có những người đó mà họ có cái cử chỉ này, có người cử chỉ kia. Ta nên mới ngoài mình bước vô đó, ta nên mình thấy cái ông Hàng Long Phục Hổ La Hán, tức là hai ông, một ông bắt rồng, một ông bắt cọp, phải không? Có ông bắt cọp, ông bắt rồng. Ta nên cái tướng này nếu mà mình nói đó, cái tướng này nếu mà một vị thiền sư, một vị thánh tăng, một vị La Hán được, mình nói ông sư là phải liêm diêm, phải chấp tay đi. Nhưng bây giờ mình thấy một ông đứng yên vậy, nhưng mà nhìn cũng có cái nét đẹp của ông. Cái ông La Hán này đẹp chứ. Ta đã có ông thì hiền để đẹp, nhưng mà có ông á, trừ gian trừ tà phải đẹp chứ. Cho nên cái ông ở ngoài này nè, ông đưa cái vòng lên ông dọa con hổ, thành hổ nhìn mà không dám tới. Ông La Hán đứng bên ông dòm xuống, ông cười ông sướng, ông cười thấy cũng đẹp, ông đánh cọp thấy cũng hay, phải không? Ta nên Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mình á, là đầu tiên mà truyền vô đây đó là nổi tiếng là nhà sư đánh hổ, tức là ở Sài Gòn. Ta nên ở Sài Gòn mình ngày xưa là rừng núi, cho nên cọp beo ở giữa lắm. Ta nên cái đám di dân miền Trung đi vô đây đầu tiên, cái này vào khoảng 300 năm trước đó. Thì ở trong đó, trong những người này đi di dân vào trong miền Nam này đó, trong đó có một nhà sư. Thành ra một nhà sư đi theo trong đám di dân này. Ông này làm cái gì? Ta nói ông này đi vô đây đó để chữa trị bệnh cho cái đám dân này. Ông này bốc thuốc rất giỏi. Cái ông này đã chỉ cho người ta cái cách làm mùa, tại vì ông này biết thiên văn rất hay, tức là biết thời tiết, cho nên làm mùa vụ đúng. Rồi cái ông này đó là làm cái việc nữa đó là bảo vệ cho người ta. Cho nên ông nhà sư đánh cọp này, tức là nhà sư ở chùa Khải Tường, Khải Tường Quốc Ân, tức là cái chùa đó là ở ngay chỗ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn mình bây giờ, 350 trước. Nhưng mà khi Pháp vào đó thì cái trường hợp dẹp đi đó. Cho nên những cái tượng mà ở trong ngôi chùa Khải Tường đó đem dời vô trong viện bảo tàng ở trong sở thú đó. Thành ra các vị vô trong sở thú coi thấy còn là những cái tượng Phật, người ta để đây là tượng Phật chùa Khải Tường, là chúng ta biết ngay chỗ viện bảo tàng chỗ này đó, hồi xưa có cái ngôi chùa rất lớn này. Mà do một cái nhà sư đầu tiên từ miền Trung đi vào đây cùng với đám di dân mà được mọi người đây quý trọng, cho nên họ xây chùa cho ông này ở. Đấy, nhà sư đánh cọp này đó. Chứ không ta nói ông sư sao dữ dằn vậy. Nhưng mà nhìn thấy cái đó cũng hay, cũng đẹp. Cho nên quý vị xuống nhìn thấy hết 18 vị đó, đi nhìn từng người một, mỗi một người có một nét. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, ai thích hợp với cái vị La Hán nào thì mình tôn thờ cái vị đó. Giống như hồi đó khi mà thầy làm đạo tràng đó, thì anh Minh Hoàng anh chở thầy đi đó. Anh chở thầy đi đó, thầy nói, anh nói thầy, anh nói sao con nằm mơ con thấy ngài Kiều Trần Như thầy. Cho nên ảnh mới xin thầy ảnh lập cái chúng Kiều Trần Như. Chúng Kiều Trần Như là chúng của anh Minh Hoàng xin lập. Chứ hồi đó thầy không có tính lập cái chúng Kiều Trần Như đâu. Nhưng mà anh này nó xin thầy lập chúng Kiều Trần Như, cái này lạ. Mà anh cũng không biết ngài Kiều Trần Như sao nữa, anh mới hỏi thầy. Thì thầy mới nói cái hạnh của ngài Kiều Trần Như, anh nói con thích cái hạnh đó thầy. Thành ra trong cái bài kệ ngài Kiều Trần Như thì quý vị biết rồi, có một câu gọi đức hạnh vi đệ nhất không? Ngài Kiều Trần Như không học giỏi bằng những ông khác, không giống La Hán khác, nhưng mà về vấn đề đức hạnh không ai qua ông hết. Đây là trên bước đường tu. Thành ra học cái đức hạnh của ngài Kiều Trần Như là gì? Tức là ở trong đạo tràng ta không làm mất lòng ai hết. Khi mà ta tu đó, tu một hành đó thôi, tức là không làm mất lòng ai hết đó, thì cái này tốt rồi này. Hạnh nghiệp Kiều Trần Như đó là trên bước đường tu. Cho nên Phật tại thế gian thường cứu khổ. Đức Phật khi mà còn ở trên thế gian này, còn mang thân người nữa, thì ngài đi tới đâu ngài cũng cứu khổ ban vui hết. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Cái tâm của Đức Phật đó, không có chỗ nào mà ngài không thể hiện lòng từ bi. Lòng từ bi, lòng thương người của Đức Phật đó, nó đi khắp hết tất cả mọi nơi. Cho nên bây giờ để mình mở lại một câu này. Câu này là khác hơn tất cả các kinh khác đó, của Kinh Pháp Hoa, là cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là người tu bổn môn này. Tại sao tôi gọi là cửu viễn thật thành? Cái này đó là ngài Nhật Liên Thánh Nhân phát hiện ra, là khi ngài tụng cái bổn môn Pháp Hoa đó, ngài tụng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó. Tại trong phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, là Đức Phật Thích Ca thiệt ra thành Phật lâu xa nhiều kiếp về trước rồi, nhưng mà vì thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời này, cho nên khi ngài sanh lại trên cuộc đời này nữa, mang cái thân ngũ uẩn vô, thì cái trường hợp ngài giống như mình. Nhưng mà khi giống như mình cái thân bên ngoài, nhưng mà vì cái tâm bên trong đó là Phật, cho nên mình đây đó, các vị nhìn kỹ rồi thấy người đó, thân người thì giống nhau, nhưng mà trong này có người tâm Phật, có người tâm Bồ Tát, có người tâm nhị thừa, có người tâm của ác ma, phải không? Cho nên người mà tâm ác ma là lúc nào kiếm chuyện, lúc nào gây sự hết, phải không? Ở đâu gây sự hết đấy, mình biết cái này rồi. Mà mình biết đây là ác ma thì ta có nên tranh cãi với nó không? Thôi, phải không? Ta biết rồi, đây là ác ma, tranh cãi chi? Cho nên người thì giống nhau hết, nhưng mà bây giờ trong cái tâm nó khác nhau. Cho nên khi mà sống trên cuộc đời này nữa, ta tiếp cận với tất cả mọi người, ta nhìn người ngoài mặt, nhưng mà ta nhìn thẳng vào tâm, ta coi trong tâm của họ là ông Phật, trong tâm họ Bồ Tát, hay trong tâm họ là ác ma, phải không? Đây là điều quan trọng. Cho nên nếu ta biết đây là ác ma, ta tránh thôi. Mà ta biết đây là Bồ Tát thì ta hợp tác, ta đi theo, ta cùng làm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy lấy cái tâm mình mà rà vô cái tâm người. Do đó thầy gặp bất cứ người nào đó, thầy thấy trong lòng mình nó an, nó nhẹ nhàng, nó chấp nhận được, đây là bạn tốt. Nhưng mà sao mình thấy cái người này sao trong tâm mình nó không an? Thôi, tránh đi, phải không? Nhờ như vậy mà suốt một đời tu hành vượt qua tất cả các chướng ngại. Thì thầy nhắc cho được cái tâm của Đức Phật á, vô xứ bất từ bi, chỗ nào cũng có từ bi. Cho nên mình liền nghĩ tới Phật thì liền Phật gia bị tới cho mình được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đây là bài kệ thứ hai. Cái bài kệ thứ ba nữa là gì? Bài kệ thứ ba nữa là bài kệ tăng. Bài kệ thứ ba của ta đó. Bài kệ: tăng tâm tợ thủy thanh, tăng hạnh thậm tinh anh, tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Đây bài kệ này kệ tăng. Đó, cái đối tượng mà ta tôn thờ đó là phải như vậy. Cái điều thứ nhất là gì? cái tâm của người tu hành nó phải trong suốt như là nước trong, thủy thanh tức là nước trong vừa đứng yên. Tại tăng tâm tờ thủy thanh thu nguyệt hiện, tức là cái tâm trong suốt như vậy đó, cho nên ánh trăng hiện vào, cái tâm của cái người tu mà trong suốt như vậy cho nên Phật mới hiện vào được. Tên là Phật mới hiện vào được ở trong tâm của cái người tu mà trong suốt như vậy. Mà Phật có hiện vào trong tâm được thì bây giờ mới nói pháp của Đức Phật được. Chứ Phật không hiện vào tâm thì bây giờ nói chánh pháp cũng thành tà pháp. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái tâm của người tu này cần phải trong sạch. Tăng thâm tự tăng, tăng hạnh thậm tinh anh, từ cái tâm trong sạch bên trong đó mà họ có cái hạnh ở bên ngoài làm cho mọi người kính trọng được. Ta nên cái hành kính trọng là gì? Nó có hai việc. Ta nên việc thứ nhất là gì? Cái ông tăng mà ở trên cuộc sống này đúng nghĩa của nó làm một việc duy nhất là thuyết pháp. Ta nên ông tăng nhị thừa tức là đệ tử nhỏ của Đức Phật thì làm cái việc thuyết pháp thôi. Tức là mình học giáo lý Đức Phật, mình hiểu giáo lý Đức Phật, mình thực hành giáo lý Đức Phật, có một cái kết quả, đem kết quả ra dạy cho người khác. Đó là tăng. Còn hàng tăng thứ hai nữa, mình kính trọng tăng hành lục độ cứu quần sanh. Tăng đang bị tăng thứ hai gọi là Bồ Tát Tăng. Thì ông này nó là tu sáu pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ông này có cái hiểu biết hơn mọi người, cái tâm luôn luôn bình ổn, tâm bình ổn, trí sáng suốt. Thế nên ta theo chứ ta kính trọng. Rồi thân thì trong sạch, giữ giới thanh tịnh. Cho nên tu sáu pháp ba la mật này có nghĩa là ở trên cuộc đời này là làm lợi ích cho nhiều người, thì cái trường hợp này là tăng. Cho nên tăng này đó thì ở trên trần gian này chúng ta khó tìm thấy lắm. Cho nên bây giờ chúng ta mới sao? Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng mới có cái chuẩn này, phải không? Thế nên Hiền Thánh Tăng tức là hiền của nhị thừa đó, thì gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Thánh là A La Hán. Hiền của Bồ Tát thì nó có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thánh tức là thập địa Bồ Tát. Đây là Hiền Thánh Tăng. Ở trên hội Pháp Hoa mới có cái Hiền Thánh Tăng này. Còn ở dưới này thì khó lắm. Này Phàm Tăng. Phàm Tăng. Cho nên cái khi mà mình tu đó, mình ở dưới trần thế này nữa, mình tiếp xúc, mình gặp người này người kia, đôi khi bữa nay mình thấy họ tốt, mình sanh ra kính trọng, nhưng mà ngày mai họ hư đi, mình sanh ra buồn. Cho nên người tu này muốn tâm mình thanh tịnh, hướng về hội Pháp Hoa, hướng về hội Linh Sơn, hướng về các vị hiền thánh kia, đem cái tâm mình đặt trên kia đó, thì tâm mình dễ thanh tịnh hơn. Đó là ba cái bài kệ đầu mà chúng ta tu bổn môn chúng ta lại hàng ngày.
Nguyện